Chương 16. Từ mũi trái tim đá đến quần đảo Jacob.
Thế là dẫu sao Tidoraun cũng nhận biết được sự thay đổi tuyến đường đi của Anjaska. Thế là hắn đã đuổi kịp Anjaska ở eo biển Bering. Nhưng bằng cách nào và con đường nào, điều ấy có vẻ gần như diễn tưởng. Nhưng tuy vậy, sự thật vẫn là sự thật. Cái tin ấy làm cho Eric rất xúc động, nhưng chàng không để lộ cho ai thấy. Thuyền trưởng tàu Anjaska đã hướng toàn bộ nghị lực của mình để mau chóng kết thúc việc bốc nhiên liệu. Và sau khi đã chất đầy các hố than, chàng đã tranh thủ cho tàu đi ngay về vùng biển Siberia, không chậm trễ một phút. Trái tim đá là mũi biển dài thuộc châu Á, cách eo biển Bering về phía tây 100 hải lý, nơi hàng năm thường có các tàu đánh cá voi từ Thái Bình Dương lui tới. Ngày hôm sau, Anjaska đã tới đây. Chẳng bao lâu, mọi người đã trông thấy ở dũng sâu Koliuchin những cột buồm mỏng manh của tàu Vega cao vút lên giữa tảng băng chồng chất, cản đường nó đã gần 9 tháng nay. Bãi băng cản đường Nordenskjöld rộng đến gần 10 km. Khi đi hết bãi băng này, Anjaska đã quặt về hướng nam để thả neo ở một vịnh nhỏ không bị đóng băng và khuất gió bắc. Sau đó, Eric đã lên bờ cùng với ba người bạn lớn của mình và đi đến một căn trại có thể dễ dàng nhận ra qua những làn khói bốc lên trong bầu không khí trong lành. Đoàn thám hiểm của tàu Vega, trong khi trú đông vài ngày, đã dựng trại trên bờ biển Siberia. Phần bờ biển của dũng Koliuchin này là một vùng đất thấp, hơi lượn sóng và bị ngăn xẻ bởi những khe rãnh không lớn lắm do bị xâm thực. Không có một khu rừng nào, chỉ có vài đám liễu thấp lè tè và những bãi cỏ rậm rì lác đác. Trên vài mô đất có những thân cỏ của vùng Siberia hoang vắng. Nhờ mùa hè đã đến, Mansarius dễ dàng phát hiện được trong số thực vật cằn cỗi ấy có những loài thảo mộc rất phổ biến ở Na Uy, mà cụ thể là nham lê và bồ công anh. Phần lớn nhất của khu trại tàu Vega là kho lương thực thực phẩm được xây dựng theo lệnh của Nordenskjöld để đề phòng khi tàu bị sức ép đột ngột của băng phá hủy, như vẫn thường xảy ra đối với các tàu trú đông ở những nơi nguy hiểm thế này. Thật là một chi tiết cảm động. Các thổ dân trên vùng bờ biển Siberia luôn luôn nghèo đói. Đối với họ, lương thực này là quý giá vô ngần. Vậy mà họ không hề nghĩ đến việc xâm phạm nó, mặc dù hầu như nó không được bảo vệ gì. Những tiếp liều độc đáo làm bằng da thú, trong đó có người chất chi sinh sống, cứ tiến đến gần về phía trại. Trong trại, công trình nổi bật nhất là một căn nhà bằng băng được xây dựng để đặt trạm khí tượng. Tất cả các thiết bị máy móc đem từ tàu Vega lên đều đặt ở đây. Căn nhà được đắp bằng những phiến băng bằng tuyết thay vì bằng xi măng, mái bằng ván được phủ bạc. Các nhà du hành của tàu Anjaska được một bác học trẻ lúc ấy đang có mặt trong căn nhà băng cùng người canh gác, đón gặp với tình cảm thân thiết nhất. Nhà bác học, người cộng sự của Nordenskjöld đã hết sức vui mừng, đề nghị được dẫn các vị khách lên tàu Vega, đi theo một lối nhỏ nối liền tàu với bờ biển. Dọc lối đi có hàng cọc được đóng để căng một sợi dây giúp cho việc định hướng lúc ban đêm. Trên đường đến tàu Vega, nhà bác học đã kể cho các đồng bào của mình nghe về tất cả những chuyện phiêu lưu rắc rối của đoàn thám hiểm Nordenskjöld từ giờ phút nó bị mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Từ cửa sông Lena, Nordenskjöld đã đi về phía các đảo Novi Sibir với ý đồ nghiên cứu các đảo này. Nhưng sau khi biết chắc không thể cho tàu đậu vào đây được vì gặp nhiều tảng băng và vì nước cạn trên suốt nhiều hải lý, ông đã quyết định tiếp tục đi về hướng đông. Cho tới ngày 10 tháng 9, Vega đã không gặp khó khăn gì lớn. Nhưng từ hôm ấy, sương mù thường xuyên và nước đóng băng ban đêm đã làm cho tốc độ của tàu bị chậm lại. Vì bóng đêm dày đặc, tàu cứ phải dừng luôn. Ngày 27 tháng 9, Vega đã tiến gần đến mũi trái tim đá. Tàu neo vào một khối băng, hy vọng sang ngày hôm sau sẽ vượt nốt mấy hải lý nữa là đến eo biển Bering, tức là đến vùng biển Thái Bình Dương không bị đóng băng. Nhưng về đêm, gió bắc đã nổi lên, đẩy khối băng đến sát tàu. Khối băng ấy qua những ngày sau lớn dần lên, trở thành vật cản bao quanh Vega. Thế là tàu bị kẹt cứng trong băng, buộc phải trú đông, đúng vào lúc nó đã tiến gần sát mục tiêu. Tất nhiên, các ngài hiểu chúng tôi đã thất vọng như thế nào, nhà bác học trẻ nói. Nhưng chúng tôi đã ngay lập tức quyết định sử dụng thời gian chờ đợi bắt buộc này để phục vụ cho lợi ích khoa học. Chúng tôi gần gũi các thổ dân Chukki sống gần đây, sinh hoạt và tập quán của họ từ trước đến nay chưa được một nhà du hành nào chú ý nghiên cứu cả. Chúng tôi không bỏ lỡ dịp lập cuốn từ điển tiếng Chukki, thu thập các loại vũ khí, công cụ và đồ dùng trong nhà. Những quan sát địa từ của chúng tôi tỏ ra không phải là vô ích. Các nhà tự nhiên học của Vega bổ sung được không ít tư liệu mới vào hệ động vật và thực vật của vùng Bắc Cực. Và cuối cùng, nhiệm vụ chủ yếu trong cuộc du hành chúng tôi đã hoàn thành, bởi vì chúng tôi đã vòng qua được mũi Chesuskin và những người đầu tiên vượt qua chặng đường từ cửa sông Enisei đến cửa sông Lena. Từ nay, con đường Đông Bắc đã được tìm ra và nghiên cứu. Dĩ nhiên, giá thực hiện được cuộc hành trình trong 2 tháng thì vẫn hay hơn, vì thật ra đoạn đường còn lại chúng tôi có thể vượt qua trong vài giờ rồi. Nhưng xét đến tất cả những gì chúng tôi đã làm được, nếu sắp tới chúng tôi mau chóng thoát khỏi cảnh đóng băng này, mà hiện nay có nhiều dấu hiệu là cho phép hy vọng được như vậy, thì chúng tôi không phải hối tiếc vì thời gian đã bị mất, và chúng tôi sẽ trở về với niềm tin là mình đã làm được một việc có ích. Hào hứng nghe chuyện, các vị khách đã đi đến gần VK. Bây giờ, con tàu còn cách họ không xa nữa. Đã có thể phân biệt được mũi tàu được phủ bằng một tấm vải bạc dài đến tận cầu chỉ huy. Các mạng tàu được bảo vệ bằng những đống tuyết lớn. Các trang bị dây dợ và ống khói được bao bọc bằng một lớp đệm giữ cho nó khỏi bị băng giá. Càng đến gần tàu thì lại càng thấy rõ hơn cảnh tượng không bình thường. Không thể ngờ được rằng con tàu hoàn toàn không bị kẹt vào bãi băng liền. Nhưng vì lý do gì đó không biết, dường như nó bị treo lên trên một địa hình thật rắc rối. Bao gồm những hồ, những đảo nhỏ và kênh được nối với nhau bằng những chiếc cầu gỗ. Nhà bác học trả lời câu hỏi này của Eric. Sự kỳ lạ này có thể dễ dàng giải thích được. Bất kỳ một tàu nào bị nằm lại vài tháng giữa những đám băng dày đặc thì đều bị một lớp cặn bã đủ loại bao quanh. Trong số những cặn bã ấy, chủ yếu là tro thanh. Chất này đen hơn tuyết nên hấp thụ nhiều nhiệt hơn. Do đó, hoặc là nó làm cho tuyết tan nhanh hoặc ngược lại, như một cái lớp cách nhiệt, nó giữ nguyên tuyết tùy theo mật độ và độ dày của lớp than ấy. Do đó, khi trời trở ấm thì các tảng băng ở sát tàu mới có hình thụ kỳ dị, khiến ta ngạc nhiên như vậy. Và những tảng băng này dần dần biến thành những hố, những lồng chảo lớn nhỏ và các hòn đảo con. Các thủy thủ tàu Vega trong bộ đồ trang bị đặc biệt và một số sĩ quan tò mò nhìn những vị khách người Âu dưới sự hướng dẫn của nhà bác học đang tiến gần về phía họ. Họ xiết bao vui sướng khi nghe thấy những tiếng hô chào mừng bằng tiếng Thụy Điển, và được biết trong số khách có bác sĩ Svarion Rona mà nét mặt của ông ai nấy đều quen biết cả. Song cả giáo sư Nordensen lẫn người bạn đồng hành trung thành của ông trong cuộc hành trình lên Bắc Cực này là thuyền trưởng Balender đều không có mặt trên tàu. Họ đã sâu vào trong đất liền để thăm dò địa chất và phải 5-6 ngày nữa mới trở về được. Đấy là nỗi thất vọng đầu tiên đối với các nhà du hành của chúng ta. Khi tìm thấy Vega, dĩ nhiên là họ hy vọng được bày tỏ sự kính trọng của mình và chuyển những lời chúc mừng đến nhà nghiên cứu vĩ đại ấy. Nhưng than ôi, đây lại không phải là nỗi thất vọng duy nhất. Eric và những người bạn của chàng vừa bước vào phòng chung thì được biết cách đây 3 hôm đã có một tàu buồm của Mỹ, hay nói đúng hơn là ông chủ tàu Tudor Raoul đã đến thăm Vega. Con người hào hoa phong nhã ấy đã đem đến những tin tức từ thế giới bên ngoài. Trong khi đó, có tin những người bị giam ở vùng biển Colchin đang bị đói. Ông ta thông báo về tất cả những gì đã xảy ra ở châu Âu từ khi họ ra đi đến nay. Đã kể rằng cả đất Thụy Điển và toàn thể các dân tộc văn minh đã lo âu như thế nào khi bị mất liên lạc với đoàn thám hiểm của Nordensen, và rằng tàu Anjaska đã được phái đi tìm đoàn thám hiểm. Ông Tudor Raoul ấy đã từ đảo Vancouver trên Thái Bình Dương tới. Suốt 3 tháng trời, trên chiếc tàu buồm riêng của ông ta đã nán đợi chủ của nó ở đó. Một bác sĩ trẻ đi trong đoàn thám hiểm kêu lên: "Nhưng hẳn là các ngài phải biết ông ta chứ. Ông ta nói với chúng tôi rằng ông ta đã ra đi cùng với các ngài trên tàu Anjaska và đã từ giã các ngài ở Brest chỉ vì không tin sự nghiệp của các ngài sẽ kết thúc thành công." Eric bình tĩnh đáp, cố nén sự hồi hộp của mình. Quả thực, ông ta có mọi căn cứ để nghi ngờ điều đó. Viên bác sĩ trẻ nói tiếp: chiếc tàu buồm của ông ta lúc ấy đang ở Valparaiso, và ông ta nói đã đánh điện cho nó đến đợi ông ta ở Victoria, trên bờ biển Vancouver. Sau đó ông ta đáp tàu thủy, đi từ Liverpool đi New York, và từ đó đáp xe lửa đến Thái Bình Dương. Đó, vì sao mà ông ta lại đến đây sớm hơn các ngài? Thế ông ta có nói cho các ngài biết, ông ta đến đây làm gì không? Rede Ho hỏi lại. Ông ta nói là muốn cứu giúp chúng tôi, nếu chúng tôi cần. Còn ngoài ra, ông ta muốn thăm dò tin tức về một con người khá lạnh lùng, mà tôi tình cờ đã nói đến trong một thông báo nào đó của mình. Theo như tôi cảm thấy, thì ông Tidoraun tỏ ra rất quan tâm đến con người này. Bốn người bạn đưa mắt nhìn nhau. Eric hỏi. Patrick O'Donoghue phải không ạ? Có phải tên người ấy như vậy không? Hoàn toàn đúng như vậy đó. Ít ra thì đây cũng là cái tên được xăm trên người anh ta. Mặc dù anh ta tuyên bố rằng đây không phải là tên của anh ta, mà là tên của bạn anh ta. Còn tên thật của anh ta là Hornbao kia. Xin ngài cho biết là bây giờ anh ta đang ở đâu? Anh ta rời bỏ chúng tôi đã nửa năm nay rồi. Hạt đầu chúng tôi tưởng dùng anh ta làm phiên dịch sẽ có lợi, bởi vì anh ta tự xưng là biết tiếng thổ dân Chukchi mà. Nhưng chẳng bao lâu chúng tôi đã vỡ lẽ rằng hắn ta biết tiếng Chukchi có ra gì đâu, chỉ lanh quanh được mấy từ thôi. Giả lại, do thực tế, từ tiếp xúc với thổ dân, nếu không cần phải có người phiên dịch, say sưa và hết sức vô kỷ luật. Sự có mặt của hắn trên tàu Vega chỉ tổ gây ra những điều bất tiện thôi. Chính vì vậy mà chúng tôi đã sẵn lòng đáp ứng yêu cầu của hắn là cho hắn xuống đảo Sa Cốp lớn, mang theo một ít dự trữ lương thực. Eric kêu lên. Sao? Chẳng lẽ hắn xuống đó rồi sao? Nhưng đảo Sa Cốp lớn là đảo hoàn toàn không có người kia mà. Viên bác sĩ khẳng định. Hoàn toàn không có người. Có lẽ hắn đã bị cái hòn đảo đầy rẫy những ngà voi ma mút này quyến rũ. Nghĩa là ở đó hắn có thể tìm được những cái ngà quý. Hắn quyết định đến ở đó trong mấy tháng hè, thu nhặt được càng nhiều ngà càng tốt. Sang mùa đông, khi eo biển ngăn cách đảo với đất liền bị đóng băng, hắn sẽ lấy xe trượt tuyết chở sản vật của hắn đến vùng bờ biển Siberia và bán cho các dân buôn người Nga thường tới đây để mua các sản vật địa phương. Eric hỏi, tất cả những điều này ông đều đã nói cho Tidoraun biết rồi hả? Viên bác sĩ trẻ trả lời, không hề nghi ngờ vì sao thuyền trưởng tàu Alaska lại rất quan tâm hỏi những điều ấy. Tất nhiên rồi, ông ta đã lặn lội từ xa đến để tìm hắn mà lại. Sau đó, cuộc tọa đàm đã chuyển sang những đề tài có tính chất chung hơn. Mọi người nói rằng, Nordensen đã thực hiện tương đối dễ dàng kế hoạch của mình. Hầu như ông không đụng phải những khó khăn đáng kể nào cả. Từ đó, có thể kết luận được rằng, việc mở con đường biển mới sẽ mở ra những triển vọng lớn, biết bao, cho nền thương mại thế giới. Mà không chỉ có toàn bộ tuyến đường này có thể thông thương được thôi đâu. Các sĩ quan của tàu Vega nói, chặng đường dược mà Nordensen đã thực hiện nhất định sẽ làm cho các cường quốc hàng hải nằm trên bờ Đại Tây Dương và Thái Bình Dương phải quen với một sự thật là việc thông thương trực tiếp với biển Siberia là một sự nghiệp hoàn toàn có thể thực hiện được. Rede Ho nhận xét, có lạ không nhỉ? Suốt 300 năm nay, ý đồ này đã bao nhiêu lần bị thất bại, vậy mà bây giờ các ngài lại thực hiện được mà chẳng có khó khăn gì đặc biệt cả. Một viên sĩ quan trả lời, đó chỉ là cái lạ cảm tính thôi. Chúng tôi đã tận dụng ở phía Bắc châu Á, cũng như các ngài đã tận dụng ở phía Bắc địa lục châu Mỹ. Kinh nghiệm của các bậc tiền bối, kinh nghiệm ấy không ít trường hợp đã được đúc kết bằng giá trị của cả một đời người. Nhưng ngoài ra, kinh nghiệm lớn lao của người lãnh đạo đoàn chúng tôi cũng giúp ích rất nhiều cho chúng tôi. Trước khi thực hiện triệt để ý đồ này, giáo sư Nordensen trong suốt hơn 20 năm đã lãnh đạo 8 đoàn thám hiểm lớn lên Bắc Cực, kiên trì cóp nhặt những số liệu cần thiết. Bởi vậy, có thể nói rằng giáo sư đã chuẩn bị kỹ lưỡng để giải quyết nhiệm vụ chủ yếu của mình. Cuối cùng, cũng cần phải chú ý đến yếu tố này là đoàn chúng tôi được trang bị tất cả những gì mà thường trước đây các bậc tiền bối của chúng ta không có được. Kể từ tàu chạy bằng hơi nước được trang bị đặc biệt cho một hành trình đi biển như thế này. Đó đã tạo ra điều kiện cho chúng tôi trong 2 tháng có thể vượt qua một chặng đường mà tàu buồm ít nhất mất 2 năm. Chúng tôi cũng đã có điều kiện không những lựa chọn mà còn tìm được đường đi của mình bằng cách vượt lên những tảng băng trôi, đạt đến tốc độ của giọng cháy, có khi đạt đến tốc độ của gió nữa. Ấy thế mà chúng tôi vẫn không tránh được việc phải nghỉ đông. Bất giác nhớ lại ngày xưa, các nhà hàng hải đã gặp biết bao nhiêu là trở ngại nặng nề trên đường đi, buộc phải dừng lại lâu để chờ xuôi gió, hoặc cứ đi một cách hú họa. Cả tôi nữa cũng đã phải hàng chục lần, không những tìm vùng biển không bị đóng băng, mà thậm chí còn tìm cả những hòn đảo và lục địa ở ngay nơi trên bản đồ được ký hiệu là vùng băng vĩnh cửu đấy chứ. Nhưng chúng tôi hoàn toàn không sợ đi chệch khỏi tuyến đường, mà tiến hành những nghiên cứu cần thiết, rồi sau đó, nếu cần thì lại cho tàu chạy lui về đường cũ. Chứ như trước đây, trong những trường hợp như vậy, các nhà hàng hải đành phải bằng lòng với những điều phỏng đoán mà thôi.
Cứ như thế, hai bên cùng nhau nói chuyện thoải mái và tranh luận một cách thân thiện suốt mấy giờ liền. Các vị khách từ tàu Angeska đến, sau khi dùng bữa trưa, đã mời tất cả các sĩ quan không phải trực của tàu Vega sang tàu mình dự buổi tối. Các thủy thủ cũng đã sẵn lòng sẻ chia với nhau về những gì đã quan sát được và những số liệu khai thác được trên đường đi. Eric tìm hiểu kỹ tuyến đường hành trình của Vega và tất cả các biện pháp phòng ngừa cần áp dụng để trở về theo đúng con đường ấy. Họ đã nâng cốc để chúc mừng thắng lợi chung của cả hai bên, đã trao cho nhau những lời chúc chân thành trở về tổ quốc bình an và đã chia tay với vẻ rất hài lòng về cuộc gặp gỡ. Lúc 1 giờ đêm, Angeska đã phải lên đường đi đảo Jacob, còn Vega thì phải đợi băng tan mới mở đường ra Thái Bình Dương được. Thế là, phần thứ nhất trong nhiệm vụ đặt ra cho Eric đã được hoàn thành. Chàng đã tìm được Nordensen, bây giờ chỉ còn phải giải quyết phần chót là gặp Patrick O'Donoghue và tìm cách khai thác ở hắn điều bí mật về bản thân chàng nữa thôi. Chắc chắn đây là điều bí mật đáng sợ. Bây giờ mọi người đều nghĩ như vậy. Không phải vô cớ mà Tudor Raoul lại tỏ ra quyết tâm tìm bằng được tên Patrick O'Donoghue xấu số này. Liệu Angeska có đến được đảo Jacob lớn trước Albatross hay không? Ít hy vọng lắm, bởi vì Tudor Raoul đã đi trước Eric những 3 ngày. Nhưng cứ thử coi, đâu có mất mát gì. Albatross có thể bị lạc đường, gặp những trở ngại không lường trước. Biết đâu, bỗng nhiên ta đuổi kịp nó, hoặc thậm chí vượt trước nó thì sao? Cho dù hy vọng mỏng manh, cũng cần phải mạo hiểm. Cần nói rằng, thời tiết đã tạo thuận lợi cho các nhà du hành của chúng ta. Không khí ấm áp, hơi ẩm ướt một chút, làn sương thoáng gợn nơi chân trời, chứng tỏ bốn bề biển đều đã tan băng, chỉ trừ vùng duyên hải Siberia. Băng vẫn chồng chất giam chân Vega. Hễ vào mùa hạ là Angeska nắm chắc trong tay 10 tuần lễ thời tiết tốt. Kinh nghiệm bơi giữa vùng băng gần bờ biển lục địa châu Mỹ đối với Eric rất quý giá và cho phép hy vọng rằng chuyến vượt biển mới sẽ không gặp phải những khó khăn lớn. Hơn nữa, khi trở về Thụy Điển, con đường Đông Bắc sẽ là con đường ngắn nhất và ngoài lợi ích của bản thân Eric, thì điều quan trọng là còn gì lợi ích của khoa học mà sử dụng tuyến đường của Nordensen để làm đường về. Nếu thực hiện thành công cuộc hành trình này mà điều đó là hoàn toàn có thể được, thì qua đó có thể chứng minh và khẳng định dứt khoát ý nghĩa thực tế của việc khám phá này của các nhà nghiên cứu vĩ đại. Hình như cả gió nữa cũng đứng về phía Angeska và che chở cho nó. Suốt 10 ngày trời, gió hầu như không ngớt thổi về hướng Tây Nam. Nhờ thế mà tàu có thể chạy bình quân 90 hải lý mà không cần phải đốt lò. Điều đó tạo cho nhà du hành của chúng ta những ưu thế lớn. Đấy là chưa kể việc gió đã xua tan những tảng băng trôi về phía bắc, làm cho hành trình của tàu đỡ vất vả hơn. Trong 10 ngày, Angeska chỉ có vài lần gặp băng trôi hoặc băng rửa, như các nhà hàng hải thám hiểm Bắc Cực thường gọi những tảng băng đang tan vỡ. Sang ngày thứ 11, một trận bão tuyết đã nổi lên, kết hợp với bị sương mù dày đặc nên tốc độ tàu bị chậm lại nhiều. Nhưng ngày 29 tháng 7, mặt trời đã lại tỏa chiếu rực rỡ và sáng ngày 29 tháng 8 đã trông thấy phía đông của đảo Jacob lớn. Eric lập tức ra lệnh cho tàu chạy vòng quanh đảo để kiểm tra xem Albatross có ẩn náu trong một vịnh nào đó không, đồng thời tránh cho Angeska khỏi bị ngược gió. Sau khi kiểm tra, chàng ra lệnh thả neo xuống đáy biển cách bờ nam 3 hải lý, rồi ngồi xuống xuồng cùng với 3 người bạn và 6 thủy thủ. Nửa giờ sau, chiếc xuồng đã cập vào một bờ vịnh khá sâu. Không phải ngẫu nhiên mà Eric đã cho xuồng đổ lại đúng bờ nam. Nếu quả thực Patrick O'Donoghue có ý đồ bán ngà voi ma mút cho dân buôn ở Siberia và chưa rời hòn đảo mà chính hắn muốn lên đó, thì hắn phải lựa chỗ ở thích hợp để từ đó có thể dễ dàng quan sát biển khơi. Ngoài ra, hầu như có thể dự đoán chắc chắn rằng chỗ ấy sẽ phải ở một nơi cao, gần vùng duyên hải Siberia hơn. Cuối cùng, sự cần thiết phải tìm ra nơi khuất gió bắc cũng sẽ khiến hắn định cư ở phía nam của đảo. Tất nhiên, Eric không hoàn toàn tin chắc chắn rằng những dự đoán của chàng nhất định đều đúng, nhưng dẫu sao cũng vẫn cho như vậy là hợp lý hơn để lấy đó làm cơ sở tiến hành các cuộc tìm kiếm theo kế hoạch. Chẳng bao lâu sau, những dự đoán của Eric đã được khẳng định là đúng. Các nhà du hành của chúng ta đã đi dọc bờ cát chưa đầy 2 giờ, đã thấy trên gò đất cao có một căn nhà được che chắn gió bằng cả một dãy đồi, cửa quay về hướng nam. Họ hết sức ngạc nhiên thấy căn nhà được xây dựng khéo léo theo hình hộp vuông cân đối, màu trắng và dường như được quét vôi. Căn nhà chỉ còn thiếu những cánh cửa màu xanh nữa là giống ngôi nhà ở nông thôn ở vùng Marseille hoặc một villa nhỏ ở Mỹ. Sau khi trèo lên ngọn đồi nhỏ và đến gần căn nhà, họ đã hiểu vì sao nó lại có màu trắng khác thường ấy. Hóa ra căn nhà chẳng được quét vôi nữa gì cả, mà là được xếp bằng những cái ngà lớn, khéo lắp ráp và gắn kết lại với nhau. Vì thế mà trông xa thấy nó trắng như vậy. Vật liệu xây dựng này có khác thường thật, nhưng bản thân ý nghĩ sử dụng nó trong điều kiện cụ thể này là hoàn toàn hợp lẽ tự nhiên. Đấy là chưa kể cây cối trên đảo rất nghèo nàn, không có thứ vật liệu xây dựng nào hết. Tất cả các đồi và gò đều đầy những mảng xương cốt. Bác sĩ Ravion Rona chỉ cần nhìn những mảng xương ấy đã phát hiện ra ngay những hài cốt của ma mút và bò rừng.